Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe được giáo hội trích từ phúc âm Thánh Matthew, đoạn 10 từ câu 37 đến câu 42. Tiếp theo bài phúc âm tuần trước là bài phúc âm về vấn đề truyền giáo trước khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi. Và bài phúc âm này là bài phúc âm cho Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A. Trong bài phúc âm này chúng ta thấy có hai phần. Phần trên là phần từ bỏ và phần dưới là phần theo. Ở đây Chúa Giêsu không có nói giống như một số lần trước, đó là ai muốn theo ta hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo ta. Không, Chúa không nói thẳng như vậy. Nhưng mà Chúa nói rõ hơn bỏ mình ở chỗ nào và theo như thế nào. Đấy, bỏ mình. Trong bài phúc âm này Chúa nói rõ là bỏ cha mẹ. Bỏ ở đây có nghĩa là không yêu mến cha mẹ hơn thầy, con cái hơn thầy và chính bản thân hơn thầy. Như thế, Chúa Giêsu không có phủ nhận được là chúng ta cần phải yêu mến cha mẹ, yêu mến con cái, yêu bản thân mình. Chúng ta không yêu bản thân mình, chúng ta tự tử. Chúng ta không yêu bản thân mình, chúng ta sẽ đẩy đọa nó, lại không đẹp lòng Chúa. Chúng ta không yêu cha mẹ thì chúng ta bất hiếu. Chúng ta không yêu con cái thì chúng ta sẽ không chu toàn bổn phận của người làm cha làm mẹ. Bởi thế nên chúng ta buộc lòng phải yêu mến những người thân yêu của chúng ta cũng như chính bản thân của chúng ta. Bởi vì tất cả những cái đó là thuộc về Chúa. Chúa ban cho chúng ta phải gìn giữ nó. Nhưng chúng ta không thể là chủ tế của nó mà chỉ là quản lý mà thôi. Một người quản lý phải làm theo ý của chủ mình. Và chỉ có Chúa mới là chủ tế, chứ còn không có một người nào có thể trên Chúa được. Chúng ta không có thể yêu cha mẹ hơn Chúa được. Bởi vì Chúa dựng nên cha mẹ, chứ không phải cha mẹ là Chúa của mình. Con cái cũng vậy, nó thuộc về chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, nhưng nó không phải là Chúa của chúng ta. Chúng ta không được lạm dụng nó, không được lợi dụng nó, nhưng cũng không thể chiều theo nó, đến nỗi bỏ cả Chúa. Chẳng hạn, nó có thai, chúng ta nói, phá mẹ nó đi cho xong, giữ mặt mũi của chúng ta. Chúng ta yêu con cái hơn Chúa là ở chỗ đấy đấy. Rồi cái gì nữa, chúng ta yêu bản thân hơn Chúa nữa. Cái sự sống đây Chúa cứ nói là ý riêng của chúng ta. Những cái gì mà chúng ta không thể sống không có nó. Đó, nó chính là hồn sống của chúng ta, nó tạo nên cho chúng ta sức sống làm cho chúng ta vui sống. Nhưng nếu chúng ta chỉ có nó mà thôi, bất chấp tất cả những gì Thiên Chúa muốn đời chúng ta, chẳng hạn chúng ta yêu một người nào đó, yêu say mê, yêu điên dại, mà yêu đến nỗi mà không có họ không sống được. Nhưng đùng một cái Chúa gọi chúng ta, thế chúng ta không được yêu sự sống mình hơn Chúa. Phải bỏ sự sống mình đi vì Chúa thì chúng ta mới thật sự là có thể theo Chúa. Còn nếu không, không thể nào theo Chúa được. Đó. Vì thế Chúa nói là không xứng đáng với Thầy. Chúa nói như vậy đó, không xứng đáng với Thầy. Thế thôi. Rồi, nếu chúng ta mà có từ bỏ như vậy, và từ bỏ đây không phải là những cái từ bỏ đó nó là xấu mà chúng ta phải từ bỏ nha, mà là những cái nó tốt đấy. Cha mẹ là những cái điều mà chúng ta phải vâng phục, phải kính mến. Con cái cũng vậy, chính bản thân chúng ta cũng thế, không có gì xấu hết. Nhưng chúng ta phải từ bỏ nó bởi vì Thiên Chúa đấy. Có nghĩa là chúng ta có yêu họ, yêu cha mẹ, yêu con cái, yêu bản thân cũng chỉ vì Chúa. Chứ không thể chỉ vì cha mẹ, chỉ vì con cái, chỉ vì bản thân chúng ta, coi bản thân chúng ta, coi cha mẹ, coi con cái là cùng đích. Không được. Thế thôi. Và nếu mà chúng ta mà lấy Chúa là trên hết, là cùng đích, thì chúng ta mới có thể theo Chúa được, mới có thể chấp nhận Chúa được. Còn nếu không, chúng ta không thể chấp nhận Chúa, và không thể chấp nhận tất cả những ai Chúa gửi đến cho chúng ta. Bởi vì lòng chúng ta vẫn coi tất cả những cái trần gian này hơn Chúa. Vậy thì trước hết là đối với những người Chúa sai đến với chúng ta, nếu chúng ta thật sự là muốn theo Chúa, tìm Chúa thôi, coi mọi sự chỉ là phương tiện, Chúa là trên hết, thì chúng ta sẽ dễ nhận ra Chúa. Bởi vì chúng ta khao khát thần linh, chúng ta cởi mở, do đó Chúa tỏ mình ra là chúng ta có thể nhận ra Chúa qua những dấu chỉ, qua những con người này người kia. Chẳng hạn, Chúa nói là kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Thì bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Bài đọc 1 trích từ sách Các Vua quyển thứ 2 liên quan đến tiên tri Elise, là môn đệ của tiên tri Elia. Nhưng Elia lúc bây giờ không còn ở trên trần gian này nữa, do đó tiên tri Elise thay thế tiên tri Elia. Và trong cái bài đọc 2 chúng ta thấy là sách Các Vua quyển thứ 2 nói như thế này: một ngày nọ, Elise đi ngang qua miền Suman, miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà ta dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: tôi biết người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa đấy. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn, để mỗi khi đến ông ở đó. Một ngày nọ Elise đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói với Jesse, tiểu đồng của ông rằng: bà muốn chúng ta làm gì cho bà? Jesse nói rằng: thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con mà, và chồng bà đã già rồi. Elise bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đứng trước cửa. Ông nói với bà rằng: năm tới, cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là kẻ nào đón tiếp một vị tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Đó, cái người đàn bà đó đã đón tiếp tiên tri Elise một cách rất là đàng hoàng, tử tế và rất là tôn trọng người của Chúa. Do đó nên Chúa thưởng cho bà. Đấy, Chúa thưởng cho bà cái phần thưởng mà bà không ngờ. Rồi cái gì nữa? Đấy là đón tiếp những người Chúa sai tới nhé. Những dấu chỉ thời đại nhé. đáp ứng những dấu chỉ thời đại, hưởng ứng những dấu chỉ thời đại, thì đấy, thì sẽ nhận được những cái tốt lành, hoa trái từ đó mà ra. Rồi bây giờ nếu mà đón tiếp thầy thì sao? Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Có nghĩa là chẳng hạn như Kitô hữu đây, đón tiếp Chúa Kitô bằng cách nào? Bây giờ chúng ta, Chúa đã về trời rồi, mà bây giờ chúng ta là hậu thế, sống sau Chúa cả 2000 năm, sao đón tiếp Chúa đây? Thì đó là lý do mà chúng ta đón tiếp những chứng nhân của Chúa. Bởi thế nên, khi mà ở chỗ nào mà chưa có rao giảng tin mừng, mà các môn đệ của Chúa Kitô được sai tới đó, các vị thừa sai sai tới đó, và các ngài làm chứng về Chúa Kitô bằng đức bác ái của các ngài, thì chúng ta nhận thấy nơi ngài chính Chúa Kitô mà trở lại. Phải không cơ? Rồi sau đó chúng ta lãnh nhận phép rửa tội, là để tỏ lòng chúng ta thật sự không phải chỉ nhận biết mà còn theo nữa, và còn chấp nhận tất cả những gì ngài muốn ban cho chúng ta, như các vị thừa sai giảng cho chúng ta và ban các bí tích cho chúng ta để chúng ta được sống. Đấy, và vì thế nên chương bài thứ hai đó, chúng ta thấy không, khi chúng ta đón tiếp Chúa qua các chứng nhân của Chúa, và nhất là khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, thì chúng ta được cái gì? Thì chúng ta còn được bao nhiêu thứ từ đó mà ra. Đây, trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma ở bài đọc thứ hai, thì Thánh Phaolô viết cái gì cho người tín hữu Roma? Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với người bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của người. Để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Nó là chỗ đó. Khi chúng ta đón tiếp Chúa Kitô, ở chỗ chúng ta lãnh nhận phép rửa, ngài đã chết cho tội lỗi chúng ta, thì chúng ta cũng chết trong tội lỗi. Và người sống lại như thế nào thì chúng ta cũng được sống lại như vậy. Mà người sống lại là nhờ vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng nhờ cái sự sống đó mà chúng ta sống một đời sống mới, xứng đáng là con của Thiên Chúa, giống như chính Chúa Kitô là con Cha yêu dấu, đẹp lòng Cha mọi đàng. Và khi chúng ta đã lãnh nhận phép rửa rồi, thì nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được cùng sống với người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa. Sự chết không còn làm chủ được người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi. Và khi người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế. Anh em hãy tự kể mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Khi chúng ta đã thuộc về Đức Kitô rồi, theo Chúa Kitô, là chúng ta không còn sống cho chính mình nữa. Và chúng ta chỉ có sống vì Chúa Kitô, trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô, cho vinh quang của Thiên Chúa Cha mà thôi. Thì chúng ta thấy cái bài vũ hôm nay hay không? Về phần tiêu cực thì chúng ta không được yêu một ai, thân nhân hay là chính bản thân chúng ta hơn Chúa. Bởi vì Chúa mới là cùng đích của chúng ta. Mọi sự chỉ là phương tiện để chúng ta có thể tới với Chúa và đưa những phương tiện ấy về với Chúa mà thôi. Nhờ lòng chúng ta gắn bó với Chúa, coi Chúa là cùng đích, là trên hết mọi sự. Và chỉ có thế chúng ta mới có thể chấp nhận Chúa, theo Chúa cho tới cùng, để cuối cùng chúng ta được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Để nhờ đó chúng ta có thể cùng với Thánh Vịnh 88 ở trong bài đáp ca hôm nay thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Amen.
Con hân hoan gieo bước trên đường thành gia. Đường con đi Chúa ơi, dù trong Sunday. Vinh quang muôn đời, vinh quang muôn đời.